quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp một sống đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 232 với đề tài Đời sống thuộc về Thánh Linh, phần thứ 74. Căn cứ trên thư Galati chương 5 từ câu 22 đến câu 26. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5 từ câu 22 đến câu 26. Chúng tôi xin đọc sau đây. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy, chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước từ câu 22 đến câu 23? Câu hỏi thứ hai, là người thuộc về Đấng Christ, chúng ta có đời sống trong Thánh Linh như thế nào? Từ câu 24 đến câu 25. Câu hỏi thứ ba, cần phải tránh cám dỗ nào đang gây nên sự phân rẽ khỏi sự hiệp một trong Thánh Linh? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ hai, là người thuộc về Đấng Christ, chúng ta có đời sống trong Thánh Linh như thế nào? Từ câu 24 đến câu 25. Trong bài học Kinh Thánh tuần trước, chúng ta đã nói đến một nguyên tắc thuộc linh là điều vốn đã xảy ra trong đời sống của những người con Chúa. Đó là nguyên tắc mà sứ đồ Phaolô trình bày trong câu 24. Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Một người thực sự thuộc về Chúa Giêsu thì coi như đã chết đi con người cũ của mình, như điều mà sứ đồ Phaolô mô tả là xác thịt bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ rồi. Tất nhiên, đó không phải là đóng đinh con người thể chất như Chúa đã phải chịu năm xưa, bèn là sự chết đi của niềm tin cũ, thói quen tội lỗi cũ, để nhường chỗ cho con người mới hoàn toàn được đổi ra mới trong Chúa Cứu Thế Giêsu. Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới, theo thư Cô-rinh-tô thứ 2 chương 5 câu 17. Đây là một nguyên tắc thuộc linh không thể tách rời. Nếu một người tự xưng rằng mình đã tin Chúa, thuộc về Chúa mà trong tâm linh không tôn thờ Ngài là chân thần duy nhất, nếp sống thường ngày vẫn còn cứ miệt mài trong những thói quen tội lỗi cũ, thì đó chỉ là những người tự dối mình, nước thiên đàng không hề thuộc về kẻ ấy. Như vậy, ý nghĩa về sự đóng đinh con người cũ vào thập tự giá với Chúa không phải là do con người tự cố gắng bằng sức riêng, song đó là những gì đã diễn ra trong đời sống người thuộc về Chúa. Hay nói cách rõ ràng hơn, chính là những gì mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đã làm cho người tin nhận Ngài trên thập tự giá. Điều đó nằm trong mục đích và chương trình cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã ban cho nhân loại qua chính công lao chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Quyền lực tội lỗi đã thâm nhập vào trong thế giới loài người, bao phủ bên trong tấm lòng và tâm linh những người ở trong thế gian. Dù rằng tâm linh mọi người trên thế giới đang có những niềm tin và tuân giữ những hình thức thờ phượng cách khác nhau, ở trong mỗi vùng lãnh thổ, quốc gia, dân tộc khác nhau, nhưng hết thảy đều đang giống nhau ở một điểm chung là bị chìm đắm trong quyền lực của Satan, là vua chúa của thế gian mờ tối này. Vì cớ đó, họ không còn cảm biết tội lỗi, không nhận biết ánh sáng cứu rỗi trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, mà mê đắm trong con đường riêng của mình như lời Kinh Thánh đã mô tả. Cho những kẻ chẳng tin mà Chúa đời này đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lối của tin lành Đấng Christ là ảnh tượng của Đức Chúa Trời, theo thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 4 câu 4. Đây chính là thực trạng mà lời Kinh Thánh đã khẳng định trong thư Roma chương 3 câu 23 và chương 6 câu 23 về thực trạng và hậu quả đời đời của nó. Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta. Vì vậy cho nên, để cứu nhân loại ra khỏi hậu quả của tội lỗi này, thì Đức Chúa Trời ngôi hai đã bằng lòng đến thế gian trong thân vị con người, gánh thay tội lỗi con người, đặng chết thay trên cây thập tự. Sự chết của Chúa Giê-xu qua hình thức bị đóng đinh trên thập tự giá chính là chịu chết đền tội thay cho hậu quả tội lỗi mà toàn thể nhân loại phải gánh chịu. Sự phục sinh vinh hiển của Chúa Giê-xu sau 3 ngày chứng minh cho sự đắc thắng hoàn toàn trước quyền lực tối tăm của tội lỗi như lời Kinh Thánh đã công bố. Hỡi sự chết, sự thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Cái nọc sự chết là tội lỗi, sức mạnh tội lỗi là luật pháp. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15, từ câu 55 đến câu 57. Vì vậy cho nên, một người khi đã thực sự tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu làm cứu Chúa của mình, thì đã hưởng được ân cứu rỗi thông qua sự chết và sự sống lại của Ngài. Sứ đồ Phao-lô nói trong thư Ga-la-ti chương 5 câu 24 rằng: người thuộc về Chúa Giê-xu thì đã đóng đinh xác thịt vào thập tự giá, tức là cái nọc của tội lỗi vốn là hậu quả mà Sa-tan vốn đã vây phủ trên đời sống tâm linh của họ, nay đã được bẻ gãy. Tâm linh người đó đã được giải thoát khỏi quyền lực của sự tối tăm. Giờ đây đời sống được tự do để bước đi trong sự dẫn dắt mới là chính nguồn sự sống mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đã ban cho người đó trong Thánh Linh. Đôi khi trong đời sống của những người con Chúa đã đổi mới, nhưng thỉnh thoảng vẫn còn ở trong sự thất bại trước những thói quen tội lỗi của đời sống cũ. Đó không phải là do mình chưa thực sự ở trong sự cứu rỗi của Chúa, mà là do bản thân chưa ý thức được địa vị cao trọng cùng sự đắc thắng mà Chúa vốn đã ban cho người thuộc về Ngài. Sứ đồ Phao-lô muốn tín hữu Ga-la-ti nhận biết điều này cách rõ ràng để thoát ra khỏi chính cám dỗ của các giáo sư giả khi họ đang cố gắng đưa các tín hữu đã tin Chúa quay trở lại với đời sống và niềm tin cũ trước đây. Họ dạy dỗ một giáo lý pha trộn, cho rằng cần phải cố gắng nỗ lực tuân giữ thêm một số quy tắc, luật lệ khác nữa để chắc chắn cho sự cứu rỗi. Lẽ thật mà sứ đồ Phao-lô đã trình bày trong câu 24 như trên không những giúp tín hữu Ga-la-ti ý thức được để xác định một nguyên tắc trong đời sống thuộc linh của mình là cần phải thoát ra khỏi đời sống cũ của tội lỗi, mà còn phải nhận ra phước hạnh là sự đắc thắng mà Chúa đã ban cho những người ở trong địa vị làm con Ngài. Vì nếu không thì dù đang ở trong nhà cha, nhưng vẫn không thể kinh nghiệm được sự đắc thắng hơn quyền lực tội lỗi, hay kinh nghiệm được những đặc quyền cao trọng mà Chúa đã dành ban để có thể sống cuộc đời phước hạnh mà bước đi trong lẽ thật của Chúa. Cũng chính trong thư tín viết gửi cho tín hữu Ê-phê-sô, sứ đồ Phao-lô đã nhấn mạnh lại giáo lý căn bản này: vả ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giê-xu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Theo thứ Ê-phê-sô chương 2, từ câu 1 đến câu 10. Tại đây, sứ đồ Phao-lô đã giải thích rất rõ về điều mà tín hữu Ê-phê-sô đã nhận được. Đó là sự cứu rỗi hoàn toàn nhờ vào ân điển của Đức Chúa Trời, bởi đức tin nơi Đức Chúa Giê-xu Christ. Người thuộc về Chúa được dựng nên mới trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, vì vậy cần phải bước đi cách xứng đáng trong con người mới. Đó là làm những việc thiện lành theo lẽ thật của Chúa. Bài học áp dụng. Trong bài học trước, chúng ta đã được nhắc nhở về nguyên tắc thuộc linh cho mọi đời sống tín hữu. Là người tin Chúa, chúng ta phải có một đời sống đóng đinh xác thịt mình, tức là những thói quen tội lỗi trước đây vào thập tự giá. Đó là một đời sống được thay đổi theo chiều hướng mới dưới sự dẫn dắt của Thánh Linh, xứng đáng trong địa vị thánh mà mình đã nhận được qua công lao chuộc tội của Chúa Giê-xu trên cây thập tự. Bài học hôm nay cho chúng ta có một sự nhận biết mới rất quan trọng để chúng ta áp dụng được nguyên tắc thuộc linh trên vào đời sống hiện tại của mình. Bởi vì sống cuộc đời đắc thắng tội lỗi không phải là sự gượng ép, cố gắng bằng sức riêng, nhưng là bước đi cách tự do, vui mừng trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Vì quy quyền đắc thắng tội lỗi đã được ban cho từng người con Chúa rồi. Quyền năng đắc thắng của Chúa năm xưa vốn đã tuôn tràn trên mỗi cuộc đời chúng ta. Vì vậy, chúng ta chỉ cần nhận biết, hết lòng vâng phục, đặt mình dưới sự dẫn dắt của Chúa, thì chúng ta sẽ luôn bước đi trong ánh sáng của Chúa Thánh Linh. Có khi nào chúng ta cảm thấy mình bất lực trước thói quen tội lỗi nào đó không? Hoặc đang cố tự sức mình để vượt qua một thất bại nào đó trước sự cám dỗ của xác thịt không? Chúa đang chờ chúng ta chạy đến để xưng với Chúa về sự thất bại của mình, đặt mình ở trong sự dẫn dắt của Thánh Linh để chính Ngài là đấng nâng đỡ, dẫn dắt, giúp chúng ta trở nên vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Đức Chúa Trời. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26, xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 233 trong chương trình tiếp theo. Kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
Cảm xúc đong đầy về tình yêu Thiên Chúa, nỗi khổ trần gian mà Ngài đã hy sinh. Nhờ tình yêu Ngài, mọi người được cứu ân. Nhìn lên thập giá mà dòng lệ lăn dài, cảm ơn Ngài trả ra chuộc tội con. Nỗi lòng sâu xa con thầm tạ ơn Ngài, đời con nay đã được Chúa thứ tha. Lòng con luôn sống biết ơn Ngài, lòng con luôn tôn vinh thờ phượng Cha. Lòng con luôn luôn yêu mến Ngài, và đời sống con nguyện mãi kính yêu Ngài. Xót xa vì lỗi con người, Giê-xu nay đau đớn. Chúa cứu tội nhân mà Ngài gánh.